Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Bressanone, Italia. Cùng với anh mình là Đức ông Georg Ratzinger, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đang nghỉ hè tại Bressanone. Đức cha Wilhelm Emil Iger, giám mục giáo phận Bolzano, đã có cuộc gặp gỡ với các ký giả hôm thứ Ba vừa qua, 29 tháng 7, để giải thích về chương trình nghỉ hè của Đức Thánh cha. Đức cha cho biết là Ngài đã nhận rất nhiều lời yêu cầu được gặp Đức Thánh cha, nhưng Ngài đã từ chối thỏa mãn những yêu cầu này, với lý do Ngài có bổn phận bảo vệ những ngày nghỉ của Đức Thánh cha. Khi được hỏi về những nơi Đức Thánh cha sẽ đi dạo hay thăm viếng trong những ngày nghỉ này, Đức cha Iger trả lời là Ngài không biết rõ chương trình và cũng không thể nói ra, bởi vì nếu Ngài có nói điều gì, thì chắc chắn là Đức Thánh cha sẽ không thể đi đâu được, vì dân chúng sẽ kéo đến, làm mất đi những giây phút riêng tư và nghỉ ngơi của Đức Thánh cha. Đức cha Iger chỉ cho biết cách chung rằng, trong những ngày nghỉ này, Đức Thánh cha cầu nguyện, đọc sách báo, học hỏi thêm, đánh đàn dương cầm, và viết phần thứ hai của tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth, và chuẩn bị thông điệp thứ ba về vấn đề xã hội. Dĩ nhiên, những sinh hoạt của Đức Thánh cha trong những ngày nghỉ này sẽ không theo quy củ của những ngày làm việc tại Vatican. Như đã nói trước, trong hai tuần nghỉ tại Đại chúng viện ở Bressanone, Đức Thánh cha chỉ có ba lần tiếp xúc công khai mà thôi. Đó là hai lần đọc kinh truyền tin trưa vào Chủ nhật mùng 3 và mùng 10 tháng 8, và một lần tiếp kiến hàng giáo sĩ giáo phận Bolzano vào ngày mùng 6 tháng 8. Ngày 11 tháng 8, Đức Thánh cha sẽ kết thúc hai tuần nghỉ hè và trở về cư ngụ tại Castel Gandolfo trong suốt mùa hè này. Tin Roma. Thánh giá Ngài Quốc tế Giới Trẻ đến từ Thánh giá Năm Thánh 1983-1984. Khi cử hành lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Giới Trẻ San Lorenzo tại Roma, hôm ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, Cor Unum, đã chia sẻ không những về lịch sử Ngài Quốc tế Giới Trẻ, mà còn nói về nguồn gốc của Thánh giá Ngài Quốc tế Giới Trẻ, đến từ Thánh giá Năm Thánh 1983-1984. Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes đã kể lại như sau. Lúc bắt đầu Năm Thánh đặc biệt 1983-1984, Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lưu ý nơi bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô thiếu một cây thánh giá để thu hút chú ý của các bạn trẻ đến cầu nguyện nơi đó. Đức Thánh cha liền cho dựng một cây thánh giá bằng gỗ cao 2 thước tại nơi bàn thờ chính đền thờ Thánh Phêrô. Rồi khi kết thúc Năm Thánh, Đức Thánh cha trao thánh giá Năm Thánh này cho các bạn trẻ của trung tâm San Lorenzo với những lời như sau. Kết thúc Năm Thánh, cha trao phó cho các bạn trẻ chúng con cây thánh giá này, thánh giá của Chúa Kitô. Chúng con hãy mang thánh giá này khắp nơi trên thế giới, như là dấu chỉ tình thương của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Chúng con hãy rao giảng cho tất cả mọi người biết rằng, ơn cứu rỗi chỉ đến từ Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã phục sinh. Các bạn trẻ thuộc trung tâm San Lorenzo, Roma, sẵn sàng thi hành ước nguyện của Đức Thánh cha. Nhưng làm sao để mang thánh giá Chúa đến mọi nơi trên thế giới? Lúc đó, tôi nghĩ đến thánh giá mà mọi môn đệ Chúa đều phải vác lấy khắp mọi nơi. Nhưng các bạn trẻ tại trung tâm San Lorenzo thì hiểu về cây thánh giá Năm Thánh bằng gỗ mà Đức Thánh cha đã trao cho họ. Chính cây thánh giá cụ thể bằng gỗ này mà các bạn trẻ muốn rước đi khắp nơi trên thế giới. Trước hết, trong nhiều dịp khác nhau, các bạn trẻ thuộc trung tâm San Lorenzo đã rước thánh giá bằng gỗ này qua các nẻo đường Roma, đến với các bạn trẻ khác thuộc các phong trào như phong trào hiệp thông và giải phóng, phong trào thánh linh, phong trào tân dự tòng, vân vân. Vào cuối mỗi cuộc rước thánh giá này, tại các trung tâm khác nhau, các bạn trẻ họp nhau suy tôn lời Chúa, hát thánh ca và dành ra những giây phút tôn vinh thánh giá. Tháng 7 năm 1984, thánh giá năm thánh được rước ra ngoài Roma, đến với Đại hội Công giáo Đức ở thành phố Monaco, miền nam nước Đức. Thoạt tiên Đức Giám mục phụ tá tại Tổng giáo phận Monaco, lúc đó là Đức cha Tevez mà nay đã qua đời, tỏ ra không mấy ủng hộ việc rước thánh giá gỗ từ Roma đến Monaco, với lập luận rằng thánh giá gỗ kia có chi là đặc biệt để phải cực nhọc rước từ Roma qua. Nếu muốn, thì tại Monaco này có thiếu gì thánh giá gỗ như thế? Các bạn trẻ thuộc trung tâm San Lorenzo, Roma, cố thuyết phục ngài với lập luận rằng đây là thánh giá năm thánh và rằng Đức Thánh Cha muốn sao cho thánh giá này được rước đi khắp nơi trên thế giới, như dấu chỉ ân cứu rỗi đến từ Chúa Giêsu Kitô. Và các bạn trẻ hết sức vui mừng khi cuối cùng thánh giá năm thánh được suy tôn tại Đại hội Công giáo Đức năm 1984. Sau đó, Đức Thánh Cha muốn các bạn trẻ thuộc trung tâm San Lorenzo đưa thánh giá năm thánh sang Praha tiếp khách, đến với Đức Hồng Y Tomasek, lúc đó còn bị giam lỏng tại tòa giám mục của ngài. Đây là một thách thức lớn, vì tiếp khách lúc đó còn là một quốc gia sống trong chế độ cộng sản khắc khe. Và giáo hội công giáo lúc đó chưa được hưởng chút gì tự do như ngày nay. Nhưng kỳ diệu thay, các bạn trẻ San Lorenzo lại thành công đưa thánh giá năm thánh đến tận tòa giám mục Praha, đích thân gặp Đức Hồng Y Tomasek. Ngài đã cảm động đến nỗi bật khóc trước mặt các bạn trẻ đã dám liều mạng mang thánh giá năm thánh đến với ngài. Sau biến cố này, thánh giá năm thánh bắt đầu được rước qua các đại lục như là phần cử hành không thể thiếu để chuẩn bị và sau đó để cử hành ngày quốc tế giới trẻ như chúng ta thấy hiện nay. Thánh giá năm thánh đã biến thành thánh giá của ngày quốc tế giới trẻ để nhắc mọi người nhớ lại tình yêu cứu rỗi của Chúa. Tin Việt Nam. Sáng thứ ba vừa qua, 29 tháng 7, tại thánh đường Giuse giáo họ Oánh thuộc giáo xứ Thái Nguyên, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ tế thánh lễ ban bí tích thêm sức cho hơn 300 em thiếu nhi gồm giáo xứ Thái Nguyên, Kiên Thủy và Bắc Cạn. Từ rất sớm, các em ở những giáo xứ xa như Bắc Cạn, Yên Thủy đã phải lặn lội từ 40 đến 80 cây số để kịp đến trước giờ thánh lễ. Trên gương mặt các em lộ rõ niềm vui sướng vì đây cũng là thành quả đánh giá việc học tập và cố gắng sau những năm tháng miệt mài học giáo lý. Đúng 9 giờ sáng, phái đoàn đã về đến giáo xứ. Phái đoàn gồm có Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh, cha đại diện giáo phận Giuse Trần Quang Vinh, quý cha và quý thầy. Niềm vui bừng lên trong tiếng chuông nhà thờ, tiếng kèn đồng, tiếng reo hò vỗ tay của bà con giáo dân. Cha xứ Phanxicô Nguyễn Đức Đại đã tiến ra chào đón ngài và phái đoàn. Lúc 9 giờ 15 phút, đoàn rước đoàn nghi lễ từ từ tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn đồng hùng tráng. Lòng nhà thờ hôm nay chỉ được dành riêng cho các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Bên ngoài nhà thờ, dưới cái nắng nóng nực của mùa hè, nhưng có rất đông đảo bà con giáo dân trú dưới bạt, dưới ô che để tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã đặc biệt nhắn nhủ các em thiếu nhi. Hôm nay các con lãnh nhận bí tích thêm sức, đó là dấu hiệu cho biết các con đã trưởng thành trong đời sống đức tin. Các con sẽ tuyên xưng đức tin của mình và nhận lấy Chúa Thánh Thần. Lãnh nhận bí tích thêm sức, nhận lấy Chúa Thánh Thần còn mang một ý nghĩa khác, đó là các con phải ra đi làm chứng cho Chúa. Các con không phải chỉ còn đi lễ, đi đọc kinh hay học giáo lý nữa, nhưng là phải biết làm chứng bằng đời sống tốt của các con nơi trường học. Phải là những người con ngoan, trò giỏi, những người bạn tốt. Trong xã hội, các con phải sống tốt với mọi người. Làm sao các con đi đâu là đem bình an của người Công giáo tới đó? Không bao giờ gây chia rẽ, oán thù, đánh nhau, cãi nhau. Trái lại, luôn đem tình yêu thương, yêu mến đến với mọi người. Đặc biệt luôn trân trọng những người tàn tật, kém may mắn trên đời. Người đời thường chạy theo những người có của, có tiền. Người Công giáo hãy biết yêu mến những người nghèo hèn nhất, bé nhỏ nhất. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả mọi người, để chúng ta biết kết hợp sống tốt cả trong nhà thờ và ngoài xã hội, để tất cả trở nên chứng nhân của Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ, và cuối thánh lễ một em đã đại diện cho hơn 300 em bày tỏ lòng biết ơn, niềm vui sướng của mình lên Đức Tổng Giám Mục, cha đại diện, quý cha, quý thầy, quý sơ, các anh chị em giáo lý viên, quý ban giáo xứ, ban hành giáo, các ban ngành và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện cho các em.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nét về năm Thánh Phaolô. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Ngày 28 tháng 6 năm 2007 vừa qua, trong buổi hát kinh chiều thứ nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loan báo dành một năm để kính nhớ Thánh Phaolô tông đồ, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 năm 2008 đến hết ngày 29 tháng 6 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 2000 năm sinh nhật Thánh Phaolô tông đồ. Cửa vào đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành sẽ được mở vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2008. Đức Thánh Cha sẽ bước qua cửa này và khai mạc năm Thánh Phaolô tông đồ, gọi là cửa Thánh Phaolô. Năm này không phải là năm thánh như thường lệ cứ 25 năm cử hành một lần, và cửa Thánh Phaolô cũng không phải là cửa thánh như được nói tới trong các năm thánh. Vậy năm Thánh Phaolô là gì? Thưa, đây là một năm đặc biệt dành kính Thánh Phaolô tông đồ, để kỷ niệm ngày sinh của thánh nhân cách đây 2000 năm. Cho dù chúng ta không biết rõ ngày sinh của ngài là ngày nào, nhưng các nhà chuyên môn đã dự đoán là thánh nhân sinh ra trong khoảng thời gian từ năm thứ 7 đến năm thứ 10 sau Chúa Kitô. Như trên đã nói, đây không phải là năm thánh mà truyền thống vẫn nói tới cứ 25 năm Đức Thánh Cha công bố mở năm thánh một lần, hoặc là năm thánh trong những dịp đặc biệt khác. Đức Thánh Cha cũng không mở hay đóng cửa thánh trong năm Thánh Phaolô. Vì những lý do trên, Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành Roma sẽ là điểm quy tụ chính yếu trong năm Thánh Phaolô này. Ngôi thánh đường này đã được trùng tu, như tu sửa lại tòa dành cho Đức Thánh Cha, tu sửa khung chung quanh bàn thờ chính và sơn phết lại tiền đình tứ quan là lối để khách hành hương đi vào nhà thờ. Về các di tích của Thánh Phaolô tại Vương Cung Thánh Đường này, khách hành hương đã có thể chiêm ngắm một phía của mộ Thánh Phaolô. Phần mộ này được xây vào giữa thế kỷ thứ tư và thứ năm tại vùng Ostia. Vì vùng Ostia hay có lục lội do sông Tevere nên người ta phải xây tường để chắn nước và bảo vệ ngôi mộ này. Hiện tại cần nhiều thời gian để có thể trưng bày tất cả cổ hòm chôn thánh nhân cho công chúng kính viếng và chiêm ngắm. Từ khi cho công chúng thấy một phần của ngôi mộ này, con số của khách hành hương đã tăng lên nhiều. Nhưng các nơi khác trong giáo hội cũng sống năm Thánh Phaolô này, nhất là những nơi mang tên Thánh Phaolô, vì năm Thánh Phaolô có tầm mức phổ quát cho toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rõ hai mục đích của năm Thánh Phaolô. Mục đích thứ nhất là để tín hữu khắp nơi biết về Thánh Tông Đồ Phaolô. Đây là một vị truyền giáo trứ danh và vĩ đại, nhưng rất tiếc là nhiều người Công giáo biết rất ít về thánh nhân, cũng như họ không biết về sức mạnh của lời rao giảng và việc làm chứng tá của ngài về Chúa Kitô. Người ta có thể nói tới vài điểm chính về giáo huấn của Thánh Phaolô trong các thư ngài viết như sau. Thứ nhất, một sự gắn bó trọn vẹn sống chết với Chúa Kitô. Thứ hai, một tình hiệp thông sâu đậm trong các cộng đoàn tiên khởi. Thứ ba, một ý hướng đến với người ngoài đạo Chúa Ad Gentes trong hoạt động tông đồ của Thánh Phaolô. Thứ tư, niềm tin sâu xa vào biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Thứ năm, đức bác ái trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Mục đích thứ hai nhắm vào công việc đại kết. Từ đây chúng ta nhận ra ý nghĩa việc thiết lập một nhà nguyện đại kết trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tóm lại, ý nghĩa và mục tiêu của năm Thánh Phaolô có thể được tóm gọn sau đây. Đây là một dịp để nhận ra việc làm chứng mạnh mẽ của Thánh Phaolô và từ đó tín hữu lấy đà dấn thân cách hăng say hơn trong đời sống đức tin và trong các hoạt động đại kết. Đây là một thời điểm quan trọng để tái khám phá một bộ mặt phi thường của Kitô giáo thời kỳ đầu. Đây là công việc trở về nguồn của Kitô giáo. Kết thúc bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin được phép nhắc qua lịch các buổi cử hành năm Thánh Phaolô. Tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành có những buổi cử hành sau đây. Thứ nhất, về cử hành phụng vụ. Mỗi tháng có một buổi cử hành phụng vụ do một vị hồng y chủ sự. Cùng với buổi cử hành phụng vụ này, còn có đề nghị một đề tài để suy tư. Thứ hai, về các cuộc hành hương tới đền thờ này. Các đan sĩ của Đan viện Thánh Biển Đức ở đây sẽ phụ trách việc đón tiếp khách hành hương và cử hành việc cầu nguyện với họ. Các đan sĩ sẽ ngồi tòa giải tội cho khách hành hương thuộc nhiều thứ tiếng khác nhau. Đan viện Thánh Biển Đức ở đây sẽ mời một cộng đồng Kitô giáo không phải là Công giáo đến cùng cầu nguyện chung. Tín hữu cũng được lãnh ơn toàn xá dành cho các vương cung thánh đường lớn ở Roma. Vì thế, không cần xin thêm các dịp khác nữa trong năm này. Ngoài ra, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành cũng có tổ chức các cuộc gặp gỡ cho từng giới như sau. Năm 2008, tháng 7, cuộc gặp gỡ dành cho các tu sĩ. Tháng 8, cuộc gặp gỡ dành cho các nhà truyền giáo. Tháng 9, cuộc gặp gỡ dành cho các họ đạo. Tháng 10, cuộc gặp gỡ dành cho các giám mục, nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tháng 11, cuộc gặp gỡ dành cho các người bị tù ngục. Tháng 12, cuộc gặp gỡ dành cho giới sinh viên. Năm 2009, tháng Giêng dành cho các Kitô hữu. Tháng 2, dành cho các bệnh nhân. Tháng 3, dành cho các phong trào mới. Tháng 4, dành cho giới trẻ. Tháng 5, dành cho các gia đình. Tháng 6, dành cho các linh mục và phó tế. Thông thường mỗi ngày có 4.000 khách hành hương đến Roma, nhưng trong năm kính Thánh Phaolô, con số này sẽ tăng lên hơn nhiều. Việc đón tiếp khách hành hương được tổ chức như sau. Thứ nhất, các đan sĩ đan viện Thánh Biển Đức sẽ giúp các buổi cầu nguyện cho các nhóm hành hương. Thứ hai, trong nhà thờ sẽ có 4 nhà nguyện bên cạnh để cử hành các thánh lễ cho các nhóm hành hương với con số khoảng 50 người. Các nhóm đông khoảng 500 người có thể cử hành tại bàn thờ phía sau bàn thờ chính. Các nhóm đông hơn phải cử hành ở bàn thờ chính và ở giữa lòng nhà thờ. Sẽ có bàn giấy để giúp đặt chỗ trước cho các nhóm. Khi khách hành hương đi vào nhà thờ, họ đi từ tiền đình tứ quan, thắp một cây nến. Sau đó, họ đi vào cửa gọi là cửa Thánh Phaolô và thực hiện một việc thống hối và hiệp thông trong đền thờ này. Một điểm mới tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành đó là nhà nguyện đại kết. Như chúng ta đã đọc trên đây, một trong hai mục tiêu của năm kính Thánh Phaolô là cổ võ phong trào đại kết. Từ đó có việc thiết lập một nhà nguyện đại kết tại nơi mà trước đây là giếng rửa tội của đền thờ. Đây là một phần của ngôi nhà nguyện cũ bị phá hủy và được tu sửa vào các năm 1928 đến năm 1930 do kiến trúc sư Arnaldo Foschini. Nhà nguyện đại kết này mang những đặc tính sau đây. Thứ nhất, là một nhà nguyện dành cho các cộng đồng Kitô giáo, không phải là Công giáo, có thể đến cầu nguyện. Thứ hai, bàn thờ của nhà nguyện này là chính bàn thờ trước đây đặt trước mộ Thánh Phaolô ở dưới bàn thờ chính. Thứ ba, bàn thờ này chứa hài cốt của Timoteo Antiochia tử đạo vào năm 311. Ngoài những buổi cử hành phụng vụ và cầu nguyện, năm Thánh Phaolô còn có những sáng kiến văn hóa và nghệ thuật nữa. Sẽ có những buổi diễn thuyết, gặp gỡ, học hỏi. Chẳng hạn như vào tháng 10 năm 2008 sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết quan trọng. Sẽ có những buổi hòa nhạc nhưng được tổ chức ở ngoài nhà thờ. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng trong năm Thánh Phaolô, những nơi khác ngoài Roma nhưng gắn liền với cuộc đời của Thánh Phaolô cũng có những sáng kiến cử hành tùy theo hoàn cảnh địa phương. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Hoán cải và đòi hỏi công bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ nhân suy niệm về sự thánh thiện và công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Kinh Thánh không ngừng nói đến nhu cầu hoán cải. Hoán cải không chỉ có nghĩa là quyết tâm trở nên một con người tốt hơn, mà chính là thay đổi toàn bộ trong cách suy nghĩ, phán đoán và hiện hữu trong thế giới. Một sự thay đổi như thế cũng đương nhiên phải có những hậu quả sâu rộng về mặt xã hội. Cũng như tình yêu, sự hoán cải không thể bị đóng kín trong các quan hệ giữa người với người, mà phải trải rộng đến ngay cả các cơ cấu xã hội. Nói cách khác, một sự hoán cải đích thực cũng bao hàm một sự phê phán đối với các cơ cấu xã hội trong đó chúng ta đang sống. Một sự hoán cải đích thực luôn luôn có tính cách xã hội. Linh đạo Kitô giáo thường tỏ ra xa lạ với chiều kích xã hội của tin mừng và thực tế của xã hội. Người đạo đức thường chỉ tự đóng khung trong bốn bức tường của nhà thờ hay chỉ cố gắng đi vào quan hệ mật thiết với Chúa mà không màng đến tha nhân hay cuộc sống xã hội. Những vấn đề của người khác và các cơ cấu xã hội bất công thường không được biết đến. Tin mừng của Kitô giáo như được Chúa Giêsu đề ra như chương trình hành động của Ngài thiết yếu là giải phóng tù nhân, trả tự do cho những người bị áp bức. Không có một chọn lựa khác. Thần học đích thực là một cam kết mà con người nói lên với một Thiên Chúa hằng sống, đấng bên vực người đối khác và đuổi người giàu có trở về tay không. Như mẹ Maria đã hát lên trong kinh ngợi khen. Xem đức tin và sống đạo như chuyện riêng tư là bóp méo tin mừng. Thiên Chúa mà mẹ Maria ngợi khen là một Thiên Chúa quan tâm và hành động nhân danh người nghèo và người cô thế. Chúa Giêsu đã đến ngồi đồng bàn với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Lịch sử giáo hội đầy những tấm gương của những người đã cho kẻ đói được ăn, người trần truồng được mặc, kẻ bị giam cầm được thăm viếng. Những tấm gương như thế cũng không thiếu trong thời đại chúng ta. Thế giới vẫn tiếp tục nhắc đến những con người như mẹ Teresa Calcutta với tất cả ngưỡng mộ. Cha Thomas Merton đã ghi lại thao thức của Ngài như sau. Tại Louisville, giữa góc đường thứ tư và Walnut, ở trung tâm một khu buôn bán, bất thần, tôi cảm thấy thương tất cả những con người ấy. Họ thuộc về tôi và tôi thuộc về họ. Chúng ta không thể là người xa lạ với nhau mặc dù chúng ta chưa hề quen biết nhau. Một sự thức tỉnh đích thực thiết yếu là nhận ra tha nhân và tự đồng hóa với họ. Một sự hoán cải mang chiều kích xã hội. Đó là điều mà các vị giáo hoàng trong thời hiện đại đã không ngừng nhắc nhở chúng ta. Thông điệp Hòa bình với thế của Đức Gioan 23. Thông điệp Phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục. Thông điệp Đấng cứu độ con người của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tất cả đều nói đến chiều kích xã hội của linh đạo Kitô giáo. Một con người đạo đức đích thực không thể xa lạ với những vấn đề của con người và cơ cấu xã hội trần thế. Trong tài liệu có tựa đề Công lý trên thế giới, Thường hội đồng giám mục thế giới năm 1971 đã viết như sau. Hành động nhân danh công lý và tham gia vào việc biến đổi thế giới, đối với chúng tôi là một chiều kích thiết yếu của việc rao giảng tin mừng. Hay nói cách khác, đó là chiều kích thiết yếu của sứ mệnh của giáo hội. Giáo hội có sứ mệnh cứu rỗi nhân loại và giải phóng nó khỏi mọi áp bức. Một niềm tin đòi hỏi và xây dựng công lý không phải là điều phụ thuộc hay xa xí của tin mừng, mà phải là cốt lõi của lời rao giảng của giáo hội. Ơn cứu rỗi bao hàm cả việc dẹp bỏ những cơ cấu xã hội áp bức, hạ phẩm giá con người và bôi nhọ hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Mẹ Maria không chỉ là mẫu mực của công bình và hoán cải cho mỗi cá nhân tín hữu Kitô, mà cho toàn thể giáo hội. Mẹ nói, tất cả mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc. Bên kia ranh giới nhỏ hẹp của Nazareth và Jerusalem, câu chuyện của một Thiên Chúa thực thi công bình và thánh thiện vẫn tiếp tục vang lên đến tận cùng thế giới. Cuộc đời của mẹ báo trước cuộc sống của chính giáo hội. Các nhà thần học đầu tiên của giáo hội đều nhìn thấy điều đó. Thánh Irene đã xem bài ca ngợi khen của mẹ Maria như một lời tiên tri. Mẹ là giáo hội sẽ đến để thực thi lời Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham. Ơn cứu rỗi đã đến qua lời đã hóa thành con người trong mẹ. Theo Thánh Ambrosio, lời ca của mẹ chính là lời rao giảng tin mừng mà giáo hội sẽ thực thi trong lịch sử. Cuộc sống, sứ mệnh và niềm hy vọng được tỏ bày trong mẹ cũng là của chính giáo hội. Giáo hội được mời gọi để cho ngôi lời được tiếp tục nhập thể trong cuộc sống và sứ mệnh mỗi ngày của mình. Giáo hội phải tỏ tình liên đới với người nghèo, người thấp hèn, kẻ cô thế và những người bị áp bức, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào họ kêu cầu công lý và sự giải phóng. Giáo hội là một cộng đồng sống bằng hy vọng trong Đấng là hy vọng. Giáo hội phải không ngừng canh tân và tha thứ. Nhưng trước tiên, giáo hội phải thực thi công bình ngay trong chính giáo hội. Giáo hội không thể nói suông. Những lời của công lý luôn đòi hỏi những hành động công lý. Giáo hội phải trước tiên thể hiện được bộ mặt của một cộng đồng được giải phóng. Một cộng đồng yêu thương, thánh thiện và quảng đại. Chúng ta không thể tuyên bố là biết Chúa nếu không thực thi công bình. Bài ca ngợi khen của mẹ Maria là một bài ca ngợi về những gì Thiên Chúa đã làm trong công bình, thánh thiện và thương xót. Thiên Chúa được mẹ và mọi thế hệ ca ngợi vì Ngài là Đấng quan tâm đến người nghèo và kẻ thấp hèn. Qua dòng lịch sử, giáo hội tiếp tục trở thành một nhắc nhớ cụ thể và liên tục về tình yêu của Thiên Chúa đối với người nghèo và người bị áp bức. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha như sau. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Cộng đồng tín hữu không nên trốn tránh những vấn đề lớn của thời đại. Giáo hội không thể dửng dưng hay chỉ hướng về trời cao trước những tiếng kêu của những người nghèo và kẻ bị áp bức. Lazaro vẫn còn đứng trước cửa nhà. Giáo hội phải hiện diện trong trần thế như một lời tiên tri, nhắc nhở chính mình và kêu gọi các nước phải thực thi công bình. Qua dòng lịch sử, một trong những cơn cám dỗ mà giáo hội thường rơi vào là thỏa hiệp với quyền lực, và như vậy đứng về phía người giàu và kẻ áp bức hơn là người nghèo và kẻ bị áp bức. Lời cảnh cáo của Thánh Giacôbê có tính thời sự hơn bao giờ hết. Giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy rồi nói: "Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này." Còn với người nghèo, anh em lại nói: "Đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây." Thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Thế mà anh em lại khinh dễ người nghèo. Chẳng phải những người giàu có áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra tòa đó sao? Chẳng phải họ nói xúc phạm đến danh thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao? Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney đã kết thúc. Hôm nay, một văn kiện tòa thánh xin kết thúc phần đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ với những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vào cuối sứ điệp như sau. Các bạn trẻ thân mến, chúng con cần để cho cháy lên trong tâm hồn tình yêu Thiên Chúa và đáp trả cách quảng đại lời mời gọi khẩn thiết của Chúa, như đã xảy ra với biết bao vị thánh trẻ, chân phước và hiện thánh trong quá khứ, và cả trong thời đại gần với chúng ta. Một cách đặc biệt, Cha bảo đảm với chúng con rằng, Thánh Thần của Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng con hãy nên những kẻ mang tin mừng của Chúa cho những bạn đồng tuổi chúng con. Sự mỏi mệt của những người lớn đến gặp trong cách thức hiểu được và có sức thuyết phục môi trường giới trẻ có thể là một dấu chỉ mà Chúa Thánh Thần dùng để thôi thúc chúng con, những người trẻ, hãy lãnh nhận trọng trách này. Chúng con biết được lý tưởng của người trẻ, biết được ngôn ngữ và cả những vết thương, những đợi chờ và ước muốn điều thiện của những người trẻ đồng tuổi chúng con. Được mở ra thế giới bao la những tâm tình, công việc làm, việc huấn luyện, những chờ đợi và những đau khổ của người trẻ. Mỗi người trong chúng con hãy can đảm hứa với Chúa Thánh Thần sẽ mang một người trẻ đến với Chúa Giêsu Kitô trong cách thức mà chúng con biết là tốt đẹp hơn, vừa biết trả lời cho niềm hy vọng được tích chứa trong mình với sự dịu dàng. Các bạn trẻ thân mến, để đạt đến mục tiêu này, chúng con hãy sống thánh thiện, hãy là những nhà truyền giáo, bởi vì người ta không bao giờ có thể tách rời sự thánh thiện ra khỏi sứ mạng truyền giáo. Chúng con đừng sợ trở thành những nhà truyền giáo thánh thiện, như Thánh Francisco Xavier đã đi khắp vùng Viễn Đông để loan báo tin mừng, cho đến cạn sức, hoặc như Thánh Teresa hài đồng Giêsu trở nên nhà truyền giáo dù không rời khỏi tu viện Camelo. Cả hai vị đều là những thánh quan thầy của các xứ truyền giáo. Chúng con hãy sẵn sàng liều mạng sống chúng con để soi sáng thế giới bằng sự thật của Chúa Kitô, để đáp trả hận thù và sự khinh dễ mạng sống con người bằng tình yêu thương, để tuyên bố niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh tại mọi nơi trên mặt đất. Các bạn trẻ thân mến, Cha chờ đợi chúng con đến thật đông vào tháng 7 năm 2008 tại Sydney. Đây sẽ là một dịp quan phòng để cảm nghiệm trọn vẹn quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng con hãy đến cho thật đông để trở nên dấu chỉ niềm hy vọng và nâng đỡ quý giá cho cộng đồng giáo hội tại Úc Châu đang chuẩn bị tiếp đón chúng con. Đối với những người trẻ của đất nước sẽ tiếp đón chúng ta, thì sẽ là một dịp đặc biệt để rao giảng nét đẹp và niềm vui của Phúc Âm cho một xã hội đã bị trần tục hóa trên nhiều bình diện. Úc Châu cũng như toàn thể châu đại dương đang cần khám phá lại những gốc rễ Kitô của mình. Trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Giáo hội tại châu đại dương, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo hội tại châu đại dương đang chuẩn bị cho công cuộc tái rao giảng Phúc Âm cho những dân tộc ngày nay đang khao khát Chúa Kitô. Công cuộc tái rao giảng Phúc Âm là một ưu tiên đối với giáo hội tại châu đại dương. Cha mời gọi chúng con hãy dành thời giờ cho việc cầu nguyện và cho công việc huấn luyện thiêng liêng trong giai đoạn cuối cùng cuộc hành trình dẫn chúng ta đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Ngõ hầu tại Sydney, chúng con có thể lặp lại những lời hứa khi nhận bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Cùng chung với nhau, chúng ta sẽ khẩn cầu Chúa Thánh Thần, vừa tin tưởng xin Thiên Chúa ban xuống hồng ân một lễ hiện xuống mới cho giáo hội và cho nhân loại của ngàn năm thứ ba. Nguyện xin mẹ Maria đứng đã cùng với các tông đồ cầu nguyện tại phòng tiệc ly, đồng hành với chúng con trong những ngày tháng này. Và xin mẹ cầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi người trẻ Kitô một lần nữa được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đứng đốt lên ngọn lửa trong các tâm hồn. Chúng con hãy nhớ rằng, giáo hội tin tưởng vào chúng con một cách đặc biệt. Chúng tôi, những mục tử, chúng tôi cầu nguyện, ngõ hầu chúng con yêu mến và làm cho người ta yêu mến mỗi ngày một hơn Chúa Giêsu và trung thành bước theo Chúa. Với những tâm tình vừa nói và với hết lòng mộ mến, Cha ban phép lành cho tất cả chúng con. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, qua những lần phát thanh vừa qua, chúng ta đã đọc lại một lần nữa sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 vừa kết thúc tại Sydney. Thứ năm tuần tới, một văn kiện tòa thánh sẽ đọc tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Nền tảng thánh kinh của quan niệm về lao động trong giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, lao động không phải là một hệ lụy của tội lỗi. Đây là khẳng định nền tảng của mặc khải mà chúng ta có thể tìm thấy ngay từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký. Thiên Chúa đã đặt để con người trong vườn địa đàng để nó chăm sóc và bảo vệ ngôi vườn ấy. Vì được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên con người cũng phải sống theo nhịp điệu 6 ngày làm việc và 1 ngày nghỉ ngơi. Theo ý muốn của Thiên Chúa, con người phải là một cộng sự viên để thực hiện chương trình của Ngài. Ngài trao phó vũ trụ cho con người trông coi. Khác với những nước láng giềng ngoại giáo xung quanh, Chủ ước đã không xem lao động như một điều hạ phẩm giá của người, mà là một vinh dự, vì nhờ đó mà con người tham gia vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa như cần bàn tay trợ giúp của con người để kiện toàn công cuộc sáng tạo của Ngài. Ngoài ra, ngày hưu lễ cũng không là một đặc ân dành riêng cho những người tự do. Ngay cả, và nhất là những người nô lệ, cũng cần được nghỉ ngơi. Có lẽ ngoài Kinh Thánh Cựu Ước ra, người ta khó có thể tìm thấy một nơi nào bày tỏ sự quan tâm đặc biệt như thế đối với những người nô lệ. Lao động, vì là một vinh dự cho nên cũng là một nghĩa vụ phổ quát đối với mọi người. Các sách khôn ngoan trong Cựu Ước không ngừng nhắc nhở con người về nghĩa vụ phải lao động ấy. Kẻ lười biếng luôn bị quở trách và người siêng năng luôn được đề cao. Tuy nhiên, mặc dù đề cao phẩm giá của lao động, Cựu Ước cũng tỏ ra rất thực tế khi nhìn những vất vả khổ đau gắn liền với lao động. Một cách đặc biệt, Cựu Ước nhận ra dấu ấn của tội lỗi trong lao động của con người. Sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã nói với Adam, ngươi phải đổ mồ hôi xót con mắt mới có mà ăn. Cần cù lao động mà có khi vẫn không đủ ăn, đây là một trong những hậu quả của tội lỗi. Ngoài ra, lười biếng, tham lam, bạo động, bất công lại càng làm cho bao nhiêu người vô tội phải đau khổ hơn. Hầu như tất cả các tiên tri trong Cựu Ước đều lên án những hành động bất công. Tiên tri Jeremiah tố cáo việc những người làm công không được trả lương. Tiên tri Amos vạch trần hành động bóc lột đối với các tá điền. Sách Sirach thì nói đến hành động ngược đãi những người nô lệ. Để bảo vệ người làm công khỏi bị áp bức, luật Môi-se đã đưa ra nhiều quy định rõ ràng, như người làm công phải được trả lương ngay trong ngày và không được bóc lột. Luật Môi-se cũng nghiêm cấm việc cho vay cắt cổ đối với người nghèo và lường gạt hay đối xử tệ bạc với khách ngoại quốc, cũng như không được hành hạ ngược đãi người nô lệ. Sang đến Tân Ước, chúng ta lại càng thấy được phẩm giá của lao động hơn. Chúa Giê-xu đã từng là một người lao động. Ngài đã phải trải qua phần lớn cuộc sống như một người thợ mộc. Thánh Giô-se, cha nuôi của Chúa Giê-xu, cũng là một người thợ mộc. Giáo hội đã có lý để chọn Thánh Giô-se làm quan thầy của giới thợ thuyền. Hầu hết các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng xuất thân từ giai cấp thợ thuyền. Lao động như thế đã được Chúa Giê-xu xem như là một thành phần tự nhiên của cuộc sống con người. Trong các bài diễn văn và dụ ngôn của Ngài, Chúa Giê-xu thường minh họa giáo huấn của Ngài bằng những ví dụ rút ra từ môi trường lao động. Người nông dân trên cánh đồng, người đàn bà nội trợ, người đầy tớ, người dân chài, người tá điền, v.v. Các bài dụ ngôn luôn đòi hỏi và đề cao sự siêng năng, tính trung thành trong việc làm. Người đầy tớ chôn vùi nén bạc dưới đất bị trừng phạt vì sự lười biếng và ác ý. Trái lại, những người đầy tớ siêng năng và trung thành luôn được tưởng thưởng cân xứng. Đề cao sự cần cù và tinh thần trách nhiệm, Chúa Giê-xu cũng kêu gọi cảnh giác trước sự tham lam tiền của. Của cải vật chất không nên bóp nghẹt những giá trị thiêng liêng trong cuộc sống. Của cải vật chất cần cho cuộc sống, nhưng không bao giờ có thể là cứu cánh của cuộc đời. Kẻ chỉ biết tích lũy của cải vật chất mà không quan tâm đến những giá trị thiêng liêng là những kẻ khờ dại. Quả thực, tin mừng của Chúa Giê-xu không ngừng kêu gọi con người đề cao cảnh giác trước sức mạnh mù quáng của củ cải vật chất. Đón nhận giáo huấn của Chúa Giê-xu, Thánh Phao-lô cũng đòi hỏi các Kitô hữu phải siêng năng lao động. Là người thợ rao giảng tin mừng đáng được các cộng đồng tín hữu trả công cân xứng. Nhưng Thánh Phao-lô vẫn tiếp tục tay làm hàm nhai bằng nghề dệt lều để không trở thành gánh nặng cho bất cứ người nào. Trải với cái nhìn khinh thị đối với lao động nơi các dân ngoại, các tín hữu Kitô tiên khởi đã mưu cầu cuộc sống bằng những nghề lương thiện. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô đã kêu gọi như sau: "Tôi khuyên anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa, hãy cố gắng giữ hòa khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho anh em. Như vậy, lối sống của anh em sẽ được người ngoài cảm phục, và anh em sẽ không cần nhờ đến ai." Khi có một số tín hữu tiên khởi vì chờ mong ngày Chúa trở lại mà bỏ bê công ăn việc làm, Thánh Phaolô đã mạnh mẽ cảnh cáo như sau: "Nếu ai không chịu làm thì đừng ăn, vì chúng tôi nghe nói có một số trong anh em sống lười biếng không chịu làm việc. Những người đó tôi truyền và tôi khuyên trong Chúa Giêsu Kitô, hãy an tâm làm việc và mưu cầu cuộc sống cho mình." Như vậy, lao động quả là một nghĩa vụ đối với tất cả mọi người. Lười biếng là một nếp sống bừa bãi. Trái lại, qua công việc của mình, các tín hữu Kitô không ngừng bảo đảm cho cuộc sống của mình. Họ còn đạt được chính sự độc lập và tự do cá nhân. Thêm vào đó, việc làm còn giúp cho con người thực thi được tình bác ái và phục vụ những người túng thiếu. Nhưng dĩ nhiên, động lực sâu xa nhất thúc đẩy con người làm việc chính là phục vụ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là chủ thể tối cao thẩm xét và trả công cân xứng cho con người. Cuối cùng, ý nghĩa tối hậu của lao động không nằm trong trần thế này, mà trong cuộc sống mai hậu. Sống tự lực cánh sinh, khuyên nhủ mọi người siêng năng làm việc, Thánh Phaolô vẫn khẳng định như sau: "Thế giới này sẽ qua đi." Nghĩa là lao động cũng sẽ qua đi với cuộc sống tại thế của con người. Còn lại những gì nếu không phải là những gì con người đã gieo vải trong công việc của mình? Thánh Phaolô đã nhắn nhủ như sau: "Anh em thân mến, hãy kiên trì và làm việc trong Chúa, vì biết rằng trong Chúa công việc của anh em sẽ không trở nên vô ích." Quả thực, nếu lao động là vinh quang, thì vinh quang ấy chính là những giá trị vĩnh cửu, là hạt giống của sự sống mai hậu mà con người đã cố gắng gieo vải trong lao nhọc vất vả của mình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng Một Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Con như suối đời dồn ra những kiếp tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Trên đường từ trường học về nhà, thì chạc mặt nhìn thấy trước anh chừng 10 thước, một học sinh khác cùng lứa tuổi, vấp phải cục đá và làm sách vở cùng với những vật dụng khác rơi tung xuống đường. Mạc mau mắn đến lượm giúp, và được biết người đồng tuổi kia tên là Biên, cùng ở trường về, và cùng đi về một hướng. Mạc bắt đầu làm quen với Biên, và hai người vui vẻ trao đổi với nhau. về đến nhà mình trước. Bin mời Mạc vào tiếp tục chuyện vui và uống nước giải khát. Hai người trở thành bạn thân. 4 năm sau, trước ngày ra trường, Bin mới tâm sự với Mạc như sau. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh có nhớ là tôi ôm về nhà không những nhiều sách vở mà còn tất cả vật dụng cá nhân để chơi thể thao ở trường. Anh có biết tại sao không? Đó là vì ngày hôm ấy, tôi đã có quyết định quan trọng đem tất cả mọi sách vở vật dụng về nhà, rồi tối hôm đó tôi sẽ uống thuốc ngủ tự tử. Nhưng cử chỉ anh mau mắn đến lượm lại các sách vở giúp tôi, rồi thái độ thân tình của anh đối xử với tôi lúc đó, làm cho tôi nghĩ lại và từ bỏ ý định tự tử. Ngày nay tôi được như thế này là nhờ cử chỉ vui vẻ phục vụ nhỏ của anh lúc đó. Tôi mang ơn anh vô cùng. Anh đã cứu sống tôi và cho tôi gặp lại ý nghĩa cuộc đời và niềm vui sống. Quý vị và các bạn thân mến, một cử chỉ nhỏ phát xuất từ tâm hồn sẵn sàng phục vụ có một ý nghĩa cao cả. Trên đường đời, có thể chúng ta sẽ gặp nhiều người trong hoàn cảnh tuyệt vọng như Bin. Một nụ cười, một lời nói thông cảm, một việc phục vụ nhỏ mà ta thực hiện lúc đó, có thể thay đổi cả một cuộc sống. Mỗi người chúng ta có thể noi gương sống của Mark. Mục sư Martin Luther King đã có nhận định sâu xa như sau. Mọi người đều có thể trở thành một vĩ nhân, bởi vì mỗi người đều có thể sống phục vụ. Người ta không cần phải có bằng cấp cao, phải tốt nghiệp đại học mới có thể phục vụ. Người ta chỉ cần có một tâm hồn đầy ân sủng, một con tim được tái sinh bởi tình yêu. Hơn ai hết, người Kitô phải là con người có phục vụ, vì đã được tái sinh bởi sức mạnh cứu rỗi của Thiên Chúa tình yêu, và không ngừng được Chúa Giêsu Kitô thầy mình khuyến khích sống noi gương phục vụ của Ngài. Thầy mà rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau, như Thầy nêu gương cho chúng con. Đó là lời căn dặn của Chúa Giêsu cho các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng, và cũng là bữa tiệc của mọi bữa tiệc, vì đó là bữa tiệc trong đó Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích tình yêu, bí tích thánh thể. Và lúc đó, các môn đệ được tham dự vào bữa tiệc thánh thể lần đầu tiên, để được ở lại trong tình yêu Chúa và có sức mạnh mà phục vụ anh chị em. Chúng ta hãy ở lại trong tình yêu Chúa. Chúng con hãy ở lại trong tình yêu Thầy, như ngành cây kết hiệp vào thân cây để trổ sinh nhiều hoa trái. Ngày nay, người môn đệ của Chúa cũng được tham dự vào tiệc thánh thể, và do đó không thể nào không sống yêu thương và phục vụ anh chị em. Đây là dấu chứng tỏ đời sống đức tin đã trưởng thành. Một hành động bác ái nhỏ, dù là thật nhỏ, đều có một giá trị vô song, có sức mạnh vô cùng, vì nó được thực hiện với sức mạnh vô cùng của tình yêu Chúa. Lạy Chúa, thật không thể nào quan niệm một người môn đệ Chúa mà không sống yêu thương phục vụ. Chúng con biết rõ như vậy, nhưng bản tính tự nhiên chúng con có những tật xấu, những giới hạn, mà tự sức chúng con khó vượt qua được, nếu không được ơn Chúa thanh tẩy và biến đổi. Cần có một tâm hồn đầy ân sủng, cần có một con tim được tái sinh bởi tình yêu Chúa, thì chúng con mới phục vụ anh chị em mình một cách hữu hiệu và thiết thực. Lạy Chúa, xin hãy tái sinh chúng con trong tình yêu Chúa. Amen.
Qua muôn phố phường, dọc theo những con người đông, con đi giữa đời, xem người rằng có quyền sống. Ôi bao nỗi niềm trong đôi mắt nhìn, đôi trao những ngỡ ngàng, ai đó cho cùng một lời riêng chung. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ. Trên ai nương theo gió ngàn bay về về bên Thượng Đế, xin mây hãy dừng chẳng sao đến cùng, để ta trong lắng trầm quỳ dưới chân Ngài gọi lời yêu thương. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài hòa lấp mong chờ.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.